Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 30 tháng 1 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 7 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong những ngày tháng đầu tiên của năm mới, nông nghiệp Việt Nam tiếp tục chứng tỏ sẽ có những thay đổi lớn cả về cấu trúc lẫn thể chế và chính sách sau khi đề án tái cấu trúc được hé lộ. Để có thêm thông tin về nội dung này, mời quý vị nghe trình bày của Nam Nguyên trong phần đầu tiên của chương trình thời sự sáng hôm nay. Ngày tiếp theo đó là phần trình bày của Quỳnh Trì trước báo cáo mới đây của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, xếp hạng Việt Nam vào nhóm 10 nước cuối cùng về tự do báo chí. Ngoài ra, Vũ Hoàng cũng gửi đến quý vị cuộc trao đổi với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn về kỷ niệm của ông với nhạc sĩ Nhật Ngân và bài hát Xuân Này Con Không Về. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ hai là tạp chí khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách. Tuy nhiên, để bắt đầu chương trình sáng nay, mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết do Mạc Lâm biên soạn và cùng đọc với Vũ Hoàng.
Hơn 200 người biểu tình đòi chính phủ Indonesia bảo vệ tín đồ Tin Lành, thoát khỏi sự đe dọa của những thành phần Hồi giáo cực đoan. Những người biểu tình là thành viên của Taman Yasmin thuộc Giáo hội Tin Lành Indonesia, tố cáo với chính phủ rằng họ bị khủng bố tinh thần, hăm dọa cũng như bị đuổi ra khỏi nhà thờ, và phải làm thánh lễ trên những đường phố của Bogor City nằm về hướng nam của Jakarta. Bà Wiyati Novita Rin, người phát ngôn cho nhóm tín đồ này cho biết là giấy phép cử hành thánh lễ của họ đã bị chính phủ thu hồi vào năm 2008. Bà Novita Rin cũng tố cáo là đơn kiện của họ đã được tối cao pháp viện thụ lý và phán quyết của cho phép được quyền cử hành thánh lễ trong nhà thờ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã phớt lờ phán quyết này và tiếp tục cấm đoán. Bà Rin tố cáo trong tuần trước có một nhóm người vũ trang gậy gộc và hung khí đã hăm dọa tín đồ Tin Lành tập trung cử hành thánh lễ vào ngày Chủ nhật. Tổ chức Ân xá quốc tế cũng như Human Rights Watch đều lên tiếng cảnh báo chính quyền Indonesia về những vi phạm tự do tôn giáo này.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện bà ông San Suu Kyi kêu gọi thay đổi hiến pháp. Phát biểu trước đám đông ủng hộ bà trong dịp vận động tranh cử quốc hội vào tháng 4 tới, Khuôn nguyên hòa bình ông San Suu Kyi lên tiếng yêu cầu chính phủ Miến bãi bỏ dự thảo hiến pháp do chính quyền quân sự Miến soạn thảo trước đây. Bản dự thảo hiến pháp cho phép quân đội có thêm nhiều quyền lực hơn, bao gồm quyền chỉ định thành viên vào nội các chính phủ, quyền được chiếm 1/3 ghế trong quốc hội, cũng như ban hành tình trạng khẩn cấp quốc gia bất cứ lúc nào. Trong chuyến du hành vận động bầu cử này, bà Suu Kyi đã được hàng chục ngàn người đón tiếp như một lãnh tụ của đất nước. Đây là chuyến đi thứ tư của bà ra bên ngoài nơi cư trú sau khi được chính quyền dân sự trả tự do vào tháng 11 năm 2010. Tổng thống Thanh Sen của Miến Điện đã chính thức trao đổi với bà ông San Suu Kyi nhiều lần về vai trò của bà trong tiến trình theo đuổi nền dân chủ của Miến Điện. Bà là cầu nối để các nước phương Tây tiếp cận và thúc đẩy Miến Điện mạnh mẽ hơn trong quá trình thay đổi. Đảng đối lập Quốc gia Liên minh Dân chủ do bà lãnh đạo đã mạnh mẽ ủng hộ tất cả những việc làm của bà, và người dân Miến rất phấn khởi khi hay tin bà chấp nhận ứng cử vào quốc hội vào đầu tháng 4 này. Bà ông San Suu Kyi và đảng đối lập Quốc gia Liên minh Dân chủ nỗ lực để chiếm 48 ghế trong quốc hội cũng như những cơ quan khác tại Miến Điện.
Trong nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài, chính quyền của Tổng thống Thanh Sen tuyên bố sẽ miễn thuế 8 năm đầu cho bất cứ công ty ngoại quốc hay nhà đầu tư nào vào đầu tư tại Miến Điện sớm nhất. Bộ trưởng Công nghệ U Su Then nói với báo chí rằng sau khi ông tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, ông đã được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm về việc tham gia đầu tư vào Miến Điện. Ông khẳng định chính phủ Miến Điện sẽ tạo mọi cơ hội tốt nhất cho những ai vào đầu tư tại Miến. Ông cũng cho biết là GDP của Miến sẽ tăng 6% vào những năm tới. Bộ trưởng Tang cũng hết lời quảng bá cho tài nguyên của đất nước cũng như giá nhân công rất ấn tượng tại đất nước này. Ông Tang cũng xác nhận chính phủ Miến Điện đang thuê những chuyên viên cao cấp của thế giới để viết lại luật đầu tư của Miến nhằm phù hợp với luật pháp quốc tế.
Phiến quân Sudan tuyên bố đã bắt giữ 29 công nhân Trung Quốc sau khi chạm súng với quân đội chính phủ nước này. Ngoài ra, trong cuộc chạm súng vừa nói, phiến quân cũng bắt giữ 9 thành viên khác của lực lượng chính phủ. Tuyên bố với hãng tin AFP, ông Lodi, người phát ngôn của phiến quân cho biết 29 công nhân Trung Quốc hiện rất an toàn, không có ai bị thương và lực lượng phiến quân không có ý định bắt những người này làm con tin. 29 công nhân người Trung Quốc làm việc trong các dự án đường xá của Sudan đã bị bắt khi một đoàn quân xa của chính phủ bị phục kích tại một địa điểm nằm giữa thị trấn Rasha và Al-Abbasia. Lodi từ chối không cho biết các con tin đang bị bắt giữ tại đâu và cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu nào đối với chính phủ Trung Quốc.
Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế IAEA sẽ mở văn phòng chính thức tại Fukushima để theo dõi những diễn biến về tai nạn hạt nhân tại đây. Bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, ông Yukiya Amano, lãnh đạo của IAEA, nói với báo chí Kyoto rằng ông đã thảo luận với chính phủ Nhật để mở một văn phòng của cơ quan IAEA tại Fukushima nhằm cộng tác với chính phủ Nhật Bản theo dõi và đối phó với những diễn biến mà tai nạn lò phản ứng hạt nhân tại đây có thể gây ra. Ông Amano xác nhận rằng trong khi văn phòng chính của cơ quan nguyên tử năng quốc tế tại Viên sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề phóng xạ cũng như xử lý các thanh nguyên liệu hạt nhân, thì văn phòng tại Fukushima sẽ trực tiếp giải quyết rất nhiều vấn đề khác. Nhật báo Nikkei viết rằng ông Yukiya Amano, lãnh đạo của IAEA, là người Nhật, nên lợi thế về ngôn ngữ sẽ giúp rất nhiều cho Fukushima.
Các viên chức của cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA mới bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Iran vào ngày hôm qua để thảo luận với quốc gia Hồi giáo này về những nghi ngờ liên quan đến chương trình hạt nhân. Cuộc gặp diễn ra khi phía Iran đang giận dữ với lệnh cấm vận dầu hỏa mà EU áp dụng đối với Tehran. Nhiệm vụ lần này của IAEA là giải đáp vấn đề nghiên cứu vũ khí nguyên tử của Iran. Theo đó, chuyến thăm được đánh giá là cơ hội hiếm hoi để có thể loại bỏ những tranh cãi của quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này khiến cộng đồng thế giới muốn áp dụng lệnh trừng phạt. Theo lời phó giám đốc của IAEA, thì họ hy vọng sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề nổi bật của Iran về chương trình hạt nhân, đặc biệt là mong muốn Iran sẽ tham gia giải đáp những quan tâm liên quan tới các phương diện quân sự có thể có trong chương trình hạt nhân này. Cũng nguồn tin từ IAEA, đoàn thanh sát có thể sẽ tới thăm cơ sở làm dầu uranium tại nhà máy Fordo ở phía nam của thủ đô Tehran. Phía Iran vẫn khăng khăng cho rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Chính vì điều này mà các quốc gia EU tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu dầu từ Iran trong vòng 5 tháng tới sau khi Hy Lạp và Tây Ban Nha tìm được nước nhập khẩu dầu thay thế.
Nga hôm qua lên tiếng phản đối mạnh mẽ quyết định tạm ngưng nhiệm vụ thanh sát từ phía Liên đoàn Ả Rập đối với quốc gia đồng minh Syria. Theo tin từ hãng thông tấn Intelstat, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu rằng Nga muốn biết tại sao người ta lại có một quyết định như thế trước một biện pháp rất hữu hiệu và nhấn mạnh rằng nước Nga sẽ tiếp tục ủng hộ tăng cường cho số lượng thanh sát viên. Ngoài ra, vị ngoại trưởng này cũng cho biết ông không ủng hộ các quốc gia phương Tây khi nói rằng nhiệm vụ của nhóm thanh sát là không đi tới đâu cả và sẽ không thể có cuộc đàm phán hòa bình với Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Ông Sergei cũng không đồng tình với kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập là kêu gọi ông Assad phải ra đi. Xin nhắc lại, Liên đoàn Ả Rập mới ra quyết định tạm ngưng chương trình thanh sát hôm thứ Bảy vừa qua, sau khi một vụ đàn áp đẫm máu lên những người biểu tình chống chính phủ tại Syria, khiến tổng cộng 210 người thiệt mạng sau 4 ngày hành quân càn quét.
Quý vị mới nghe xong phần tin tức chi tiết buổi sáng. Thưa quý vị, nông nghiệp Việt Nam sắp thay đổi lớn cả về cấu trúc lẫn thể chế và chính sách, theo đề án tái cấu trúc được hé lộ. Nam Nguyên trình bày thông tin này sau đây.
Mặc dù năm 2011 Việt Nam xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo trị giá 3 tỷ 500 triệu đô la, nhưng sản xuất lúa gạo hầu như đã tới ngưỡng và không có chủ trương gia tăng sản lượng mà chú trọng hiệu quả sản xuất và thu nhập của nông dân. Đây là một trong những thí dụ được nói tới trong đề án tái cấu trúc nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên, tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, trụ sở ở Hà Nội nhận định rằng, quá trình tái cơ cấu nông nghiệp khá rộng lớn, từ kết cấu kinh tế cho tới tổ chức thể chế và chính sách. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn giải thích.
Trước hết là tái cơ cấu về kết cấu của ngành nông nghiệp. Chẳng hạn như là trước đây thì mình tập trung vào sản xuất, trồng trọt là chính. Trong đó cây lương thực, nhất là cây lúa là chiếm tỷ trọng quan trọng. Thì bây giờ đấy là trong tổng thể của ngành nông nghiệp thì cái phần về chăn nuôi chắc là sẽ tăng lên. Phần về thủy sản chắc sẽ tăng lên. Phần về lâm nghiệp cũng sẽ đóng một cái vị trí xứng đáng hơn hiện nay. Thì như vậy đây thì cái phần của trồng trọt nó sẽ giảm đi một cách tương đối. Thì trong trồng trọt thì những ngành mà có cái lợi thế so sánh và có nhu cầu thị trường cao, ví dụ như là các cái cây công nghiệp như là cà phê, cao su, hạt tiêu, hạt điều thì sẽ tăng hơn. Rau, cây ăn quả sẽ tăng hơn so tương đối với cây lương thực. Thì như vậy tức là trong tổng thể của ngành nông nghiệp nói chung và ngay trong cái ngành trồng trọt nói riêng cũng sẽ có sự thay đổi lại về kết cấu.
Mọi sự cải cách đều bắt nguồn từ thể chế và chính sách, tái cơ cấu nền nông nghiệp cũng thế, trong mục đích phát triển bền vững và chú trọng lợi tức và đời sống của người nông dân. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn tiếp lời.
Sẽ có sự thay đổi lại về thể chế, tổ chức, tức là vai trò của các nông lâm trường quốc doanh trước đây thì sẽ giảm đi một cách tương đối so với vai trò của kinh tế tư nhân, của các cái trang trại, của các doanh nghiệp. Thế rồi là công tác cổ phần hóa sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh hơn. Thế rồi trong cái thể chế đấy, thì các tổ chức mà làm các dịch vụ công ấy, thì sẽ được trao quyền tự chủ trách nhiệm mạnh hơn và áp dụng cái cơ chế thị trường một cách triệt để hơn. Đấy là về thể chế. Về chính sách thì chắc cũng sẽ thay đổi một cái cách làm mới để mà đưa ra các động lực như khuyến khích để mà kích thích cho các cái thành phần kinh tế là họ tự chủ trong công việc, tự huy động các cái nội lực về tài nguyên, về trí tuệ, tự ra các quyết định trong cái quá trình sản xuất và kinh doanh. Có thể nói là quá trình tái cơ cấu này nhìn chung thì nó sẽ là tái cơ cấu trong kết cấu kinh tế, trong tổ chức thể chế và trong chính sách.
Việt Nam có kế hoạch tái cơ cấu nền nông nghiệp mà một trong những mục đích chính là gia tăng giá trị cho cả chuỗi sản xuất. Thí dụ sản xuất lúa gạo, cà phê hoặc nuôi thủy sản, với sự hứa hẹn người nông dân sẽ được hưởng phần lợi nhuận tương xứng so với công sức của mình. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng nông nghiệp Việt Nam chỉ có thể cải thiện chứ không thể cởi bỏ cái áo tiểu nông chật chội. Đứng về mặt lý thuyết, muốn sản xuất lớn phải có sự tích tụ ruộng đất. Diện tích canh tác bình quân của một hộ nông dân Việt Nam chỉ vào khoảng 0,7 hectare so với mức vài hectare của các nước trong khu vực, chưa nói đến nông hộ bình thường hàng trăm hectare ở Hoa Kỳ, Canada hay Australia. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long đưa ra điều kiện tối thiểu về diện tích canh tác để một hộ nông dân có thể sống với cây lúa.
Mỗi người dân gia đình nếu mình có cái sinh hoạt mà còn cái ăn học đàng hoàng thì không phải 2 hectare. Thôi thì dưới 2 hectare nhưng mà không giống được, không đáp ứng được cái nhu cầu. Nếu mình làm cũng bởi vì hướng như vậy là cũng thu nhập chắc cũng khoảng 70-80 triệu gì đó. Cái đó nó cũng tạm đáp ứng được nhu cầu.
Trong sản xuất lúa gạo, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề ra chủ trương nông hộ nhỏ cánh đồng lớn, hay còn gọi là cánh đồng mẫu lớn, giúp tăng giá trị cho hạt gạo nhờ sản xuất đồng nhất và áp dụng cơ giới hóa. Năm nay, tổng diện tích cánh đồng mẫu lớn ở đồng bằng sông Cửu Long dự kiến đạt khoảng 20.000 ha, trên tổng diện tích một vụ lúa là 1.600.000 ha, tức là rất khiêm tốn. Và dù những cánh đồng mẫu lớn thành công, thì lợi ích rõ ràng vẫn thuộc về những ai có nhiều ruộng đất đóng góp. Nó không thể là đôi đũa thần đối với những nông hộ quá nhỏ bé, bởi vì có tăng gấp đôi thu nhập thì họ vẫn cứ nghèo. Như vậy, cốt lõi của phát triển nông nghiệp hiện đại vẫn là vấn đề tích tụ ruộng đất. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn phát biểu trên báo Nông nghiệp nhân dịp đầu năm mới Nhâm Thìn rằng, muốn tích tụ đất đai cần sửa đổi luật đất đai, thậm chí sửa đổi hiến pháp vì liên quan tới vấn đề sở hữu. Nhưng để tích tụ ruộng đất sẽ phải giải bài toán công ăn việc làm cho hàng triệu nông dân ra đi từ nông nghiệp. Tất nhiên, với thu nhập cao hơn khi họ làm nông trong điều kiện có quá ít ruộng đất. Thứ hai, tạo thị trường đất đai, cải thiện cơ sở hạ tầng ở nông thôn, tạo điều kiện cho nông dân ở lại có thể tích tụ ruộng đất. Sau hết là phát triển nông thôn, sản xuất quy mô lớn, với các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hiện đại. Tất cả những nan đề vừa nêu vẫn đang ở phía trước. Muốn thực hiện nó cần nhiều thời gian, nhưng điều quan trọng nhất là giới lãnh đạo Việt Nam có chấp nhận đổi mới tư duy, có cách nhìn thoáng hơn về vấn đề tư hữu và đất đai hay không.
Vừa rồi là trình bày của Nam Nguyên về những thay đổi của nông nghiệp Việt Nam về cấu trúc, thể chế và chính sách. Thưa quý vị, Việt Nam nằm trong 10 nước có chỉ số tự do báo chí thấp nhất trên thế giới, theo báo cáo năm nay của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF. Điều này gây ra quan ngại gì cho giới blogger cũng như những người ủng hộ tự do thông tin tại Việt Nam? Quỳnh Chi tường trình trong phần sau đây.
Tuần trước, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF cho ra bản báo cáo hàng năm về chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2012. Trong số 179 nước được khảo sát, thì Việt Nam đứng gần cuối bảng với vị trí thứ 172. Điều này phần nào phản ánh những hạn chế trong tự do thông tin tại Việt Nam. Anh Trương Quốc Huy, một người đấu tranh cho dân chủ và quan tâm đến tự do thông tin cho biết, sự mất tự do trong báo chí thể hiện trước tiên trong luồng báo chí chính thống.
Những cái bài báo nói lên về những cái vấn đề tiêu cực tại Việt Nam, đơn giản nhất đó là một cái bài báo nói về cái vấn đề Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam, thì trong một loạt bài báo của Tuổi Trẻ đó, họ cũng có nhắc đến cái cuộc chiến của quân đội miền Nam, quân đội Sài Gòn đó, họ chiến đấu với lại Trung Quốc để giữ biển đảo, thì cái loạt bài đó chỉ đăng được 3 kỳ thì lập tức là có một sự là ngăn cản. Rồi chẳng hạn như báo Sài Gòn Tiếp Thị đó, họ có đăng về cái phong trào những người yêu nước mặc áo lâu diêu phản đối đường lưỡi bộ của Trung Quốc, thì chính cái người mà viết rồi ban biên tập rồi những người đó đều bị kỷ luật. Rồi một loạt những cái phóng sự về những cái tệ nạn tham nhũng của cảnh sát giao thông, rồi chậm cân dầu dây, cái giả không biên giới xếp hạng Việt Nam như vậy, điều này tôi khẳng định là họ có đầy đủ bằng chứng.
Đồng quan điểm với anh Trương Quốc Huy, sinh viên từ Anh Tú cho biết, kết quả xếp hạng của RSF là một sự thất vọng lớn cho tự do báo chí tại Việt Nam, và theo anh, báo chí tại Việt Nam luôn bị định hướng. Việc Việt Nam nằm cuối bảng trong bảng xếp hạng tự do báo chí tuy không phải là một dấu hiệu lạc quan, nhưng là một thông tin có thể dự đoán được, nhất là trong lúc ngày càng có nhiều người được cho là thuộc dòng báo không chính thống bị bắt bớ và gây khó dễ. Blogger Uyên Vũ cho biết.
Vừa rồi thì là một cái năm nó đánh dấu cũng khá nhiều những cái chuyện buồn trong cái vấn đề báo chí. Có những nhà báo bị bắt giam, rồi những blogger, rất là nhiều blogger là đã bị ngăn chặn, mà thậm chí ngay cả những cái trí thức lớn, trí thức mà có tiếng thì cũng bị bằng cách này, bằng cách khác thì vẫn bị với sự bức miệng. Cũng giống như là nhiều năm gần đây xếp bậc về tự do báo chí của các cái tổ chức thì nó vẫn có một cái đáp án là tương đối là nó giống nhau, có thể nó lên vài hạng, sụt vài hạng, nhưng mà hầu như là luôn luôn nằm ở những cái vị trí mà gọi là đội sổ của thế giới đó. Theo mình thì thấy là nó phản ánh là khá chân thực cái diện mạo của báo chí Việt Nam.
Trước khi RSF cho ra bản báo cáo về tự do báo chí trên thế giới, thì Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế gọi tắt là IPA và Ủy ban bảo vệ ký giả gọi tắt là CPJ cũng lên tiếng kêu gọi Việt Nam nới lỏng tự do báo chí và xuất bản. Trong khối Đông Nam Á, Việt Nam hiện đang là nước có nền tự do báo chí tồi tệ nhất. Trong khuôn khổ châu Á, Việt Nam chỉ hơn được Bắc Hàn và Trung Quốc, nơi từ lâu luôn được xem là một trong những nước có thành tích tệ nhất thế giới về nhân quyền. Tuy nhiên, bảng xếp hạng cũng cho thấy nền tự do báo chí tại Việt Nam đứng sau Lào và bị Campuchia bỏ xa đến 55 bậc. Sự xếp hạng này cũng cho thấy các nước Lào, Campuchia và đặc biệt là Miến Điện đều tiến bộ trong tự do báo chí và vượt mặt Việt Nam. Nếu so với năm ngoái, Việt Nam tụt 7 hạng. Việc này đánh dấu sự thụt lùi trong tiến trình dân chủ hóa và hòa nhập thế giới của Việt Nam. Blogger Uyên Vũ cho biết quan ngại của mình.
Cái sự quan ngại thì đúng ra là đã vài năm nay rồi. Nhưng mà cứ mỗi ngày, nếu mà cứ mỗi siết chặt thêm, thì đó là một cái dấu chỉ thụt lùi cho cái tiến trình mà tiến tới hội nhập với thế giới. Trong khi là thế giới người ta đang hết sức nỗ lực để mà cải cách cái thể chế, cải cách cho nó đi vào hướng dân chủ, vào hướng tự do. Một cái gương điển hình là Miến Điện, họ đang có những cái chuyện mà cải cách rất là sâu rộng và nó đem lại nhiều cái tín hiệu lạc quan cho vùng Đông Nam Á. Mà theo cái bản báo cáo vừa rồi của RFS thì cái tự do báo chí của Việt Nam hiện tại thì còn dưới cả Lào và Campuchia, đó là một sự hết sức buồn.
Cũng theo blogger Uyên Vũ, tại Việt Nam không hề thiếu những người làm báo biết dấn thân, và một nền tự do báo chí nghèo nàn sẽ cản trở công tác phản biện của những người có tâm với đất nước. Đặc biệt, trong khi việc loại bỏ độc tài, cổ võ cho dân chủ đang là một xu thế chung của thế giới, gần đây nhất được thể hiện qua các cuộc cách mạng ở Trung Đông, thì sự cởi mở của một nền tự do báo chí càng được chú ý. Anh Dương Quốc Huy cho biết.
Nếu mà gây quan ngại thì chúng ta chỉ buồn về cái thực trạng hiện tại của Việt Nam, đó là cái tự do về thông tin, tự do về báo chí. Không chỉ riêng về báo chí chính thống và những nhà báo tự do, thì những người đó vẫn bị chính quyền can thiệp bằng cách là hỏi thăm hoặc là mời lên làm việc, rồi có những cái hành động làm cho cái cuộc sống của người ta bị xáo trộn. Đó là quan ngại về cái đất nước phát triển. Hiện tại cái hình thái trên toàn cầu nó là cái xu hướng chung. Muốn phát triển đất nước thì phải đi liền với lại dân chủ. Cái hành động mà ngăn cản báo chí, đó là một hành động phi dân chủ.
Báo chí đóng một vai trò tích cực và cần thiết trong việc giám sát xã hội. Ngoài đưa ra những thông tin vô thưởng vô phạt và mang tính giải trí, thì việc cung cấp thông tin quan trọng và vạch ra những mặt trái của xã hội là một trong những mục đích chính của truyền thông. Lúc đó, người dân có cơ hội đánh giá, phân tích và đào sâu một cách đầy đủ bộ mặt của đất nước. Ngoài tự do bầu cử, tự do báo chí thường được hiểu như một trong những yếu tố căn bản phản ánh tình hình dân chủ của một nước. Tự do báo chí không hẳn là bạn của bất kỳ một chế độ nào, nhưng là một lợi thế rất lớn của bất cứ một dân tộc nào. Theo Từ Anh Tú, việc tiến đến một nền báo chí tự do là cần thiết và đòi hỏi sự cố gắng của cả người dân và chính quyền.
Tự bản thân mỗi người là phải cố gắng, và chính quyền cũng nên lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tức là cuộc đời chúng ta bắt đầu kết thúc thì chúng ta im lặng trước những điều lẽ ra phải được lên tiếng ấy. Em nghĩ rằng con người nó khác con vật ở một điều đấy là chúng ta biết suy nghĩ, và chúng ta có thể biết suy nghĩ về đúng sai và chúng ta hành động ấy. Thế mà bây giờ chúng ta nhìn thấy sai thì chúng ta không dám làm, chúng ta im lặng thì chúng em thấy sống như vậy rất lãng phí ấy.
Thực chất, trong những năm gần đây, xuất hiện một sự phân biệt giữa báo lề phải và báo lề trái, nhằm chỉ đến sự tồn tại song song của báo chí chính thống được kiểm duyệt bởi nhà nước và một luồng báo không được kiểm duyệt nhưng ngày càng thu hút sự quan tâm của người đọc. Lý do chính của tình trạng này là báo không chính thống cho phép người dân nói những gì mình suy nghĩ và đọc những gì mình muốn. Điều quan trọng là họ chịu trách nhiệm với kiến thức của mình thay vì chịu sự bao cấp về kiến thức. Anh Trương Quốc Huy cho biết đó là lúc sự phản biện lên tiếng.
Đó là cái sự phản biện của tất cả người dân. Con người sống trong cái quyền của mình á, mình có những nhu cầu khác. Ngoài cái chuyện cơm áo gạo tiền ra còn có những nhu cầu được xem, được nghe, được nói, được bày tỏ chính kiến. Và khi những nhu cầu đó bị cướp đi thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi dân, người dân họ đều cũng phải tìm một cái phương pháp nào đó để họ giành lại cái quyền sống của họ thôi.
Trong lần phỏng vấn gần đây với phóng viên Lê Khánh Duy được đăng trên Tuần Việt Nam, thì Giám đốc Trung tâm Sorenstam về Báo chí, Chính trị và Chính sách Công Đại học Harvard, giáo sư Alex John, nhận định về vai trò của báo chí như sau. Xin trích, làm sao chúng ta có thể nhìn nhận điều gì là tốt cho chúng ta nếu sự thật bị che giấu hay giữ kín? Bạn sẽ trở nên bối rối và không thể phân định nổi đúng sai về bản thân quyền lực đang cố che giấu thông tin ấy. Bản thân thông tin chính là quyền lực, đó là điều không phải bàn cãi. Hết trích. Không có một sự thật hay thông tin không trung thực nào có thể bị che giấu mãi trong một nền báo chí tự do. Việc tiến đến một nền báo chí tự do, dù là đến từ phía chính quyền hay từ phía người dân, thì cũng bắt đầu từ việc tôn trọng sự thật. Đó chính là nguồn gốc của sự minh bạch và lòng tin mà bất cứ một nhà nước chính danh nào cũng phải hướng đến.
Sau đây, mời quý vị đến với tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Tết trồng cây lâu nay trở thành một hoạt động thường kỳ vào mỗi dịp xuân về tại Việt Nam. Thực tế, hoạt động này trong dịp Tết Nhâm Thìn năm nay ra sao? Gia Minh trình bày trong phần sau. Sinh hoạt trồng cây sau những ngày nghỉ Tết đầu năm được ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước đầu tiên của chính quyền Cộng sản Việt Nam, phát động hồi tháng Giêng năm 1959. Phong trào này được duy trì cho đến nay và hầu như các tỉnh thành trên cả nước đều có chỉ thị cho các cấp các ngành và người dân trong địa phương của họ tiến hành trồng cây vào dịp Tết âm lịch. Mục tiêu của hoạt động vừa nêu rõ ràng nhằm góp phần duy trì màu xanh của đất nước. Năm nay, nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu được thêm vào mục tiêu của phong trào. Tin tức cho biết, tỉnh phát động chương trình trồng cây Tết Nhâm Thìn sớm nhất có lẽ là tỉnh Thanh Hóa. Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã yêu cầu các địa phương trong tỉnh phải báo cáo kế hoạch cụ thể của năm nay trước ngày 12 tháng Giêng vừa qua. Một tỉnh khác cũng thông báo kế hoạch Tết trồng cây năm nay là Quảng Ngãi, với thông tin tỉnh sẽ tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn. Vào sáng mùng 4, hai tỉnh tại miền Trung là Quảng Bình và Quảng Trị đều đã triển khai công tác trồng cây Tết Nhâm Thìn. Ông Trần Tiến Sĩ, một cán bộ lâm nghiệp tại một huyện ở tỉnh Quảng Trị, trình bày về hoạt động đó.
Vừa sáng nay các địa phương nó phát động Tết trồng cây, nó trồng rồi trong lúc sáng nay, cả buổi sáng nay tốt, cái nên nó trở thành cái phong trào người Việt. Anh biết người Việt từ lâu, từ xa xưa, bây giờ nó trở thành cái phong trào thôi mà. Nói chung ở huyện tôi thì hầu hết các xã cũng như ở trung tâm huyện đã là phát động Tết trồng cây. Bây giờ là mới số liệu luôn sơ bộ thì trồng được hơn 10 vạn cây rồi ạ. Các loại. Có một số ở các cái trung tâm đô thị thì người ta trồng chủ yếu là cây lục hóa, cây cảnh. Còn ở các cái xã thì người ta chủ yếu là trồng ven đường, chủ yếu là trồng cây cao, cây sực cư. Và một số địa phương mà họ có thể trồng được cái vùng cây vùng núi, người ta trồng được một số cây bản địa như cây huyện. Cái giống đó người tự mua, và là còn ở các cái khác thì của nhà nước cung cấp, của địa phương cung cấp cho. Và có một số nhà thì không có thì nhà nước vẫn có hỗ trợ, tức là họ cho thôi để là lấy cái Tết trồng cây thôi, mà ở đây hôm nay để làm phong trào thôi chứ không phải là kinh doanh hay sản xuất gì cả, cho nên nhà nước người ta cấp không.
Từ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vào chiều ngày 4 tháng Giêng, một cán bộ nông nghiệp cũng cho biết.
Nên nói chung là có cái thành phố có tổ chức cái Tết trồng cây rồi, trong cái sáng đó, thì trong là cây đó. Chẳng ở thì vang cái đó sao ai bị mọi thứ đó bao nó lại.
Nhà báo Thanh Thảo ở Quảng Ngãi cũng cho biết theo dõi của ông về sinh hoạt trồng cây vào mỗi dịp Tết tại tỉnh của quê ông.
Vâng, tức là mùng 6 Tết thì năm nào Quảng Ngãi cũng tổ chức cái lễ ra quân Tết trồng cây ăn. Năm nay cũng thế thôi. Tức là năm nay thì mà bây giờ mấy năm nay thì nó tập trung vào cái khu công nghiệp lọc hóa dầu Dương Quốc ấy. Nhà máy lọc dầu Dương Quốc thì toàn bộ cái lực lượng thanh niên này họ sẽ tổ chức những cái đội trồng cây, và trong những ngày mùng 6 tháng Giêng thì ra quân để mà trồng cây. Từ mùng 6 đến mùng 10 thì có năm thì tổ chức mùng 6, có năm thì tổ chức mùng 10, nhưng hầu hết là tổ chức mùng 6 tháng Giêng. Thì là cái tập tục cái trồng cây cũng từ hồi cụ Hồ xuống ra thì bây giờ vẫn ấy, là tuy nhiên trồng cây thì nó ở đâu thì trồng cây ở đấy, thì điều đó cũng đã là rất tốt rồi. Trồng được một cái cây xuống đất mà nó sống được rồi là rất tốt.
Ông cũng cho biết loại cây trồng của các địa phương trong tỉnh nhân Tết trồng cây.
Nó tùy cái vùng địa hình thôi. Tức là chẳng hạn cái vùng ở sát biển Đồng Cát thì là trồng cây dương thôi, cây dương để tránh cát ấy. Trồng dương tránh cát. Rồi còn ở các cái nơi khác thì có thể trồng những cái cây ăn quả hoặc là cây lý gỗ. Thì cũng tùy từng địa hình đó. Miền núi trồng một kiểu, miền đồng bằng thì trồng một kiểu và ven biển thì trồng một kiểu. Thì cái này thì là cũng đã có chuẩn bị, tức là về mặt kỹ thuật thì người ta cũng có chuẩn bị, thì thành ra là cái chỗ nào thì trồng chỗ ấy và địa hình nào thì trồng theo địa hình ấy, các cái loại cây nó phù hợp.
Viên chức cao cấp thuộc Cục Phát triển rừng, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là ông Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Thiện cung cấp một số thông tin liên quan hoạt động Tết trồng cây tại Việt Nam lâu nay, mà trước hết là của Tết Nhâm Thìn năm nay.
Thì sẽ bắt đầu vào ngày mùng 7 Tết, nghĩa là ngày Chủ nhật. Các cái mong muốn thì của Đảng Nhà nước Việt Nam thì cũng muốn là tạo một cái không khí đầu xuân năm mới, lấy cái lời kêu gọi của cụ Hồ Chủ tịch với toàn dân là mỗi người hãy trồng cây cây rừng để mà đem lại một cái môi trường sống cho chính mình và cho những người xung quanh mình. Thì mong muốn như thế, và cái cách tổ chức thì nó cũng sẽ đơn giản, nó không hình thức như một số năm về trước. Thế là các lãnh đạo Đảng Nhà nước cũng đi tham gia trồng cây như là bà con nhân dân để mà hòa với không khí chung của đầu năm. Thực chất mà nói thì cái này là một cái truyền thống tốt đẹp mà người dân Việt Nam được Bác Hồ, bình thường thì họ cũng trồng rồi, nhưng mà người mà gọi là tạo ra được cái niềm vui hay là cái sự thu hút các cái người dân tham gia trồng rừng thì là từ Bác Hồ. Thế cho nên là chúng tôi cũng muốn là giữ lại cái truyền thống tốt đẹp, là những người mà làm nghề lâm nghiệp thì muốn là lấy đó làm những cái điểm sáng, có nghĩa là giống như mình một cái niềm tin nào đó, đúng không ạ?
Yeah.
Ai thế đều phải có một cái niềm tin nào đó vào một cái việc gì nó thành công, thì cái việc mà phát động trồng cây trồng rừng này nó đem lại cái lợi ích là lớn. Bởi vì những cái buổi như thế này cũng là tất cả các cái gọi là người già, người trẻ, thanh niên, rồi phụ nữ, rồi các cái cơ quan đoàn thể họ cũng ra quân trong cái dịp Tết này. Ngoài cái việc mà chủ tịch phát động ở một địa điểm thì ở các vùng khác họ cũng chủ động họ làm cái việc này. Thế đem lại cái hiệu quả là những cây, nếu mà các bạn đến Việt Nam đấy, những cây đường phố hay về những vùng nông thôn thì có những cái vùng ở bờ ruộng, bờ vườn hoặc là gần đê ven biển chẳng hạn, đến những cây họ người dân họ trồng mang tính chất là giải rác, hay là mình gọi thì trong từ chuyên môn là cây phân tán, thì đem lại một cái hiệu quả rất là lớn đối với người dân địa phương, thì nó thể lấy củi, lấy gỗ và lấy là một cái sản lượng gỗ rất là lớn với lâm nghiệp. Ngoài cái việc trồng rừng tập trung, những diện tích này là những cây trồng mà phân tán này theo cái truyền thống này thì nó cũng đem lại rất là nhiều hiệu quả cho người dân tại địa phương.
Về loại cây trồng trong dịp Tết ở các địa phương, ông Cục Phó Nguyễn Hữu Thiện cũng cùng chung ý kiến với nhà báo Thanh Thảo, cho biết cây được trồng tùy thuộc vào địa phương.
Thực ra là các loại cây trồng thì nó phải phụ thuộc vào cái điều kiện đất đai. Ví dụ đất ở vùng này thì trồng những loại cây gì thì ở đó thì địa phương họ sẽ chuẩn bị những loại cây giống hoặc có thể là chọn những cây nó đẹp hơn so với bình thường. Lúc mình đi trồng rừng hàng loạt, hàng chục, hàng trăm nghìn hectare thì cây giống nó là chất lượng ở cái dạng khác, nghĩa là cũng được đảm bảo về chất lượng. Nhưng mà đối với những buổi phát động này thì những cây nó cũng phải đẹp hơn một chút, nghĩa là cố gắng là chọn những cây nó đều nhau đẹp hơn, và để mà có một cái buổi phát động nó được hiệu quả, cũng như là người dân có thể xem qua báo chí truyền hình thấy rằng là cái nhiệm vụ thực hiện trồng cây hàng năm nó là thực chất là kể cả những người lãnh đạo Đảng Nhà nước đi trồng cây như bà con nông dân chứ không có gì khác biệt, và cũng đem lại cái tiếng nói là các cái lãnh tụ cũng như là những người dân là mong muốn là trồng cây và cây rừng như thế.
Trong khi nhiều địa phương cho biết hoạt động Tết trồng cây được phát động rầm rộ, một số người dân ở một vài địa phương như Lâm Đồng thuộc khu vực Tây Nguyên và Vĩnh Long tại đồng bằng sông Cửu Long lại nói ở địa phương của họ không diễn ra sinh hoạt như ở những nơi khác. Một người dân ở Đam Pri, Lâm Đồng giải thích.
Ở Đà Lạt thì mùa này là mùa nắng, anh thành là cái trồng cây công cộng mùa Đà Lạt này không có trồng được vì là mùa nắng hết á. Không có chăm sóc được, và thì nếu mà Đà Lạt người ta thường trồng cây thì phải trồng vào tháng 5 hoặc tháng 6. Mùa này mà trồng xuống nó chết hết.
Còn một nông dân ở Vĩnh Long thì lý giải vì sao địa phương của ông không phát động Tết trồng cây như các nơi khác.
Ông Tết ở đây không có ra mà đi theo đoàn để trồng cây rồi thì không có. Tại đây là anh biết rồi, đây là vườn rồi không à. Ở đây là khu vực này là toàn là vườn này kia rồi không à. Thành ra cái đó thì người ta chỉ phát động cho nông dân người ta trồng những cái cây xanh hoặc cây ăn trái này kia của người ta thôi. Tại vì nói ở đây là cái vùng này là dùng vườn cây ăn trái đồ đầy đủ hết rồi. Thì về cái đó thì có biết chứ mà nói về phát cho cây giống để trồng này kia là không có.
Cây trồng cần được chăm sóc mới có thể sống và phát triển. Tương tự như nhiều phong trào khác tại Việt Nam, sau khi phát động rầm rộ, việc theo dõi duy trì thường bị lơ là. Những cây trồng trong dịp Tết phần nào cũng rơi vào tình trạng tương tự. Cục Phó Cục Phát triển rừng, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Hữu Thiện cho biết về cách thức quản lý chăm sóc những cây được trồng vào mỗi dịp Tết.
Thường là được phát động ở trên những cái vùng đất mà đấy đã được quy hoạch cho cái việc trồng cây lâm nghiệp. Thế mà những cái miếng đất đấy có thể đã được giao trực tiếp đến từng cái hộ dân để người ta quản lý, hoặc là của một cái đơn vị hoặc là một tổ chức nào đó ở địa phương. Đấy, trong cái cách như trồng ấy, đa số là vẫn trồng trên những đất của người dân ấy, hay là lấy một cái mảnh đất người dân này, đáng nghe là năm nay người ta cũng trồng rừng như bình thường. Thế nên mình nhân cái dịp đầu xuân năm mới thì có một vụ lãnh tụ nào đến trồng trên cái mảnh đất đó thì nó cũng rất bình thường như cái mảnh đất khác thôi, không có gì khác biệt cả. Thế sau đó thì họ là những người chủ đất thì họ sẽ tự chăm sóc cái cây đó. Nó cũng không mang tính hình thức ở chỗ là ngày xưa thì có thể nó hơi hình thức một tí, nhưng bây giờ thì khác biệt là các cụ là trồng cây rừng bình thường. Thế thì cái chăm sóc nó như là chăm sóc cây rừng bình thường, nó cũng không có gì khác biệt lắm. Thường thì là sau khi mà tất cả những cái buổi lễ phát động này hàng năm, chúng tôi địa phương chủ động từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh họ tổng kết và có báo cáo về trung ương để tổng kết hàng năm.
Nhà báo Thanh Thảo cũng nói về cách phân cấp quản lý cho những cây trồng và dịp Tết ở các địa phương ở tỉnh Âu.
Lâu nay thì tức là cái cách trồng cây trồng cây bây giờ thì ở đâu trồng ở đấy thôi, tức là thì mới chăm sóc được. Chứ mình đi trồng ở đâu rồi mình bỏ mình về không có ai chăm nữa thì nó sẽ chết. Thế thì là tức là khu vực nào thì người khu vực nào, lực lượng ở khu vực nào thì trồng ở khu vực ấy, và đương nhiên phải bảo quản, phải chăm sóc, phải có trách nhiệm bảo quản chăm sóc những cây nó sống nó lớn lên. Thế thì là tức là trồng cây tại chỗ đấy, trồng cây tại chỗ thì Tết trồng cây là trồng cây tại chỗ chứ không phải là kéo nhau đi rầm rập đây đi trồng cây ở một cái nơi nào đó xong mình bỏ thì nó chết thôi.
Ông Trần Tiến Sĩ từ Quảng Trị cho biết cách thức quản lý cây trồng theo phong trào Tết trồng cây như sau.
Tùy thuộc, ví dụ như là trồng ở cây đô thị thì giao cho công ty ban quản lý công cộng ấy, người ta quản lý ở đấy. Còn các địa phương mà nó trồng ở ven đường thì giao cho thôn, là thôn hoặc xóm gì. Còn mà có một số hộ gia đình người ta tự trồng thì là của người ta trồng lên đất của người ta thì đó là quyền sử dụng sở hữu của người ta.
Có thể nói việc duy trì và phát triển mảng xanh tại Việt Nam lâu nay là một việc làm khá khó khăn trong tình hình đô thị hóa nhanh chóng như hiện nay. Rất nhiều hoạt động về mặt lý thuyết đúng mà không ai có thể bác bỏ như việc trồng cây vào dịp Tết. Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả của những công việc mang tính phong trào đó, cần biện pháp cụ thể từ phía chính quyền. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASIASAT-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Thưa quý vị, có vô vàn ca khúc viết về mùa xuân, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời, con người và tình yêu. dường như bao giờ những ca khúc viết về mùa xuân cũng đều đẹp, đều vui. Thế nhưng vẫn có những ca khúc thật đẹp, sống mãi với thời gian, song lại đượm buồn mà hầu như người Việt nào cũng đã một lần từng nghe, từng biết. Đó là tác phẩm Xuân Này Con Không Về của nhạc sĩ Nhật Ngân. Trong chương trình hôm nay, xin được một lần nhìn lại tác phẩm của nhạc sĩ tài hoa mới ra đi ở độ tuổi 70, chỉ hai ngày trước khi Xuân Nhâm Thìn gõ cửa. Đó là tác phẩm Xuân Này Con Không Về của nhạc sĩ Nhật Ngân. Sau đây, mời quý vị cùng nghe lại nhạc phẩm này và phần trao đổi của Vũ Hoàng với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn về kỷ niệm của ông với bài hát này cũng như với nhạc sĩ Nhật Ngân.
Bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy được ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo sao thưa rộn ràng nơi nơi, bên mái chân nghèo ngồi quen bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay những đôi mà mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sáng, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta mới ca ngày xuân đi quê xóm. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trái cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình nềm ông mẹ ơi, con xuân này vắng nhà.
Thưa quý thính giả, cứ mỗi độ xuân về thì dường như không người Việt nào lại không nghĩ đến tác phẩm Xuân Này Con Không Về. Bài hát đã gắn liền với nhiều thế hệ người nghe nhạc suốt nửa thế kỷ qua. Lời hát và giai điệu ca khúc chậm buồn diễn tả tâm trạng của người con xa nhà vào dịp Tết, không về sum họp được với gia đình, không được gặp mẹ, không được gặp các em. Đó là lúc mai đào nở vàng, là lúc có nồi bánh chưng nghi ngút khói, là lúc có tiếng pháo nổ với đàn trẻ thơ. Thế nhưng người trai đó lại ở tận nơi phương trời xa và chạy lòng nghĩ tới cảnh đoàn viên. Đến tận gần cuối của bài hát, người nghe mới nhận ra đây là một người lính trong thời chiến, khi có bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Ngậm ngùi là thế, đau đớn là thế, nhưng vì nghĩa vụ mà người lính kia phải gác lại chuyện cá nhân của mình để làm tròn nhiệm vụ, và chỉ biết ước hẹn một ngày nào đó được trở về với mẹ, với em. Hôm nay, Vũ Hoàng xin được dành chương trình này gọi là một chút tri ân đến người nhạc sĩ tài hoa qua buổi trò chuyện với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, một người bạn thân thiết của nhạc sĩ Nhật Ngân, để cùng nghe ông chia sẻ về kỷ niệm của bài hát này, cũng như những dòng tâm sự khi tác giả của Xuân Này Con Không Về mới vừa ra đi. Vâng, trước hết là Vũ Hoàng cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn rất nhiều đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Thì với tư cách là một người bạn thân của nhạc sĩ Nhật Ngân, và ông cũng đã từng biết đến bài hát Xuân Này Con Không Về từ nhiều năm nay rồi, thì nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn có thể chia sẻ đôi dòng suy nghĩ của mình về bài hát này được không ạ?
Vâng, trước hết là tôi xin kính chào quý vị thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Tôi là Nguyễn Ngọc Ngạn, đang ở Toronto, Canada. Vâng, thưa thế như thế này, phải nói là nhạc sĩ Nhật Ngân, ông viết rất nhiều bài về xuân, chẳng hạn như Xuân Này Con Không Về, sau đó thì qua bên này ông viết Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu. rồi ông viết bài cám ơn, cũng là thư xuân trên rừng cao, rồi xuân nào con sẽ về. Một loạt những bản nhạc, nói chung là những ngày đầu năm thì ông hay nhớ về người mẹ. Thì cái bài xuân này con không về đương nhiên là ông viết trong thời chinh chiến, mà nhạc sĩ Nhật Ngân thì ông có rất nhiều sáng tác trong cái thời chiến, và cái bài này là lần đầu tiên mà ông đưa cho ca sĩ Duy Khánh thâu băng ở trong studio của Asia Studio tại Sài Gòn. Bài này khi được tung ra thì lần đầu tiên lúc đó chúng tôi cũng ở trong quân đội, thành thử nghe nó rất xúc động, bởi vì nó chia sẻ được cái tâm sự của bất cứ người lính nào xa nhà thì lúc nào cũng nhớ về quê nhà của mình, và nhất là nhớ về hình ảnh người mẹ. Đó là cái kỷ niệm của tôi đối với bài Xuân Này Con Không Về mà Vũ Hoàng của Đài Á Châu Tự Do phải nhắc đến.
À, vâng, thế còn đối với nhạc sĩ Nhật Ngân thì ông có thể chia sẻ những cái kỷ niệm nào của mình với cố nhạc sĩ được không ạ?
Đối với nhạc sĩ Nhật Ngân thì quý vị thính giả chắc cũng còn nhớ là Trung tâm Thi Nga đã thực hiện một chương trình Paris by Night đặc biệt cho nhạc sĩ Nhật Ngân với nhạc sĩ Trần Trịnh. Hai người đã kết hợp và dưới cái tên là Trịnh Lâm Ngân. Thì ngay cả trong bản nhạc mà in, cái bài Xuân Này Con Không Về cũng để tên là Trịnh Lâm Ngân, chứ không để riêng là của Nhật Ngân. Và quý vị chắc là còn nhớ trên Paris by Night, nhạc sĩ Nhật Ngân đã cũng có giải thích là có nhiều bài anh, tức là Nhật Ngân, viết chung với nhạc sĩ Trần Trịnh. Có nhiều bài thì riêng của nhạc sĩ Trần Trịnh, có nhiều bài thì riêng của nhạc sĩ Nhật Ngân, nhưng mà cũng ký chung dưới cái tên là Trịnh Lâm Ngân. Đang nói đến cái tin buồn của nhạc sĩ Nhật Ngân thì chúng tôi mình nghĩ là trong đời nó có nhiều cái trùng hợp. Chẳng hạn như nhạc sĩ Y Vân viết bài 60 năm cuộc đời. Cuộc đời nó đâu phải chỉ có 60 năm, nhưng mà tại vì chắc là theo cái ý niệm của Tử Vi là tròn một cái lục thập hoa giáp, tức là thí dụ như ai sinh năm Nhâm Thìn 1952 thì năm nay là năm Nhâm Thìn, nó cũng là đủ một cái vòng 60 năm, cho nên người ta gọi là 60 năm cuộc đời, mà trong Tử Vi nó gọi là lục thập hoa giáp. Thì nhạc sĩ Y Vân viết 60 năm cuộc đời thì không ngờ ông lại mất ở năm 60. Thì năm 60 tuổi, còn nhạc sĩ Nhật Ngân thì viết một loạt nhạc về xuân. Thì ông lại chết vào đúng cái dịp Tết, tức là nói đúng cho chính xác thì hai ngày trước Tết thì ông mất. Đó là một cái điều mà chắc chắn là gây nhiều xúc động, cho nên là sự ra đi của nhạc sĩ Nhật Ngân thì đối với quần chúng khán thính giả đã là một sự mất mát lớn, mà đối cá nhân chúng tôi thì chúng tôi mất đi một người bạn đáng quý.
À, vâng, cảm ơn ông. À, Vũ Hoàng xin quay lại một chút với cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân. Thì chúng tôi được biết là nhạc sĩ Nhật Ngân không chỉ nổi tiếng với những cái tác phẩm xuân của người lính như là ông vừa kể, mà với tư cách là một người lính nữa, thì nhạc sĩ Nhật Ngân cũng có một số tác phẩm khác viết về thời chiến rất là nổi tiếng, phải không ạ?
Chúng tôi hiểu nhạc sĩ Nhật Ngân là trong cái tâm tư của ông. Ông là một người lớn lên trong thời chiến. Ông là một người khoác áo chiến y. Ông sáng tác rất nhiều bài về tâm sự của người lính ở ngoài chiến trường. Nhưng mà tuy nhiên trong thâm sâu ông là một người khát khao đất nước có hòa bình. Cho nên là chúng ta thấy là điển hình là sau cái Hiệp định Paris năm 72-73 đó, thì ông có viết hai bài mà chắc chắn bất cứ một người nào cũng nhớ là Qua Cơn Mê và Một Mai Giã Từ Vũ Khí. Ông là một người làm tròn cái nhiệm vụ của một người trai trong thời chiến, nhưng ông khát khao đất nước chấm dứt chiến tranh có hòa bình, cho nên tất cả những cái tâm sự đó được ông gửi trong hai bài Qua Cơn Mê cũng như là Một Mai Giã Từ Vũ Khí mà chúng ta đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Thì đó, tôi nghĩ đó là cái tâm trạng chung của bất cứ một người nào ở cái thế hệ của ông, chẳng hạn như chúng tôi miền Nam hay miền Bắc, chúng tôi nghĩ rằng là trong cuộc chiến chỉ trừ có một số những người mà chủ trương hiếu chiến chứ còn ai cũng có những khát vọng hòa bình, và nhạc sĩ Nhật Ngân đã diễn tả được cái ý đó, cho nên là khi mà tâm sự với anh trong những cái quán cà phê nói chuyện thì tôi cũng rất hiểu được cái tâm trạng của anh trong thời chiến.
À, vâng, xin được hỏi ông câu cuối là bài Xuân Này Con Không Về cũng gắn với nhiều thế hệ ca sĩ, từ những ngày bắt đầu với ca sĩ Duy Khánh cho đến bây giờ là ca sĩ Quang Lê hay là Đặng Thế Luân, thì được chứng kiến cái sự thay đổi này, ông có một cái nhận xét về thế hệ các ca sĩ khi hát cái bài hát này được không ạ?
Nhạc sĩ Duy Khánh là người đầu tiên hát cái bài đó, cho nên dĩ nhiên nó để lại một cái ấn tượng rất là mạnh, rất là lâu, rất là sâu trong lòng người. Nhưng mà dĩ nhiên là có thể là do cái kỹ thuật thâu thanh thời đó, cách đây hơn 40 năm, gần 50 năm thì nó không thể bằng bây giờ được. Cho nên là tiếng hát của Quang Lê bây giờ nó trẻ trung, nó đầy. Dĩ nhiên Quang Lê vào nghề, nếu mà cái lúc mà nhạc sĩ, ca sĩ Duy Khánh vào nghề thì tuổi nó cũng đã lớn hơn Quang Lê bây giờ. Cho nên là mà ca sĩ Duy Khánh lại sống trong thời chiến, cũng là một người khoác áo lính, cho nên cái tâm sự nó được diễn tả nó nồng nàn hơn. Nhưng mà cái chất giọng của Quang Lê thì bây giờ nó trẻ trung hơn, và dĩ nhiên là cái kỹ thuật mà thâu âm bây giờ nó cao hơn ngày trước nhiều, cho nên là chúng ta vẫn thấy vang dội hơn. Nhưng mà cái ấn tượng mà để sâu trong lòng người vẫn là Duy Khánh, là người hát đầu tiên bài này.
Vâng, Vũ Hoàng xin được thay mặt thính giả cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn rất nhiều, và nhân dịp đầu xuân mới thì xin kính chúc ông và gia đình một năm mới vạn sự như ý ạ. Thưa quý thính giả, như quý vị cũng nhớ, cách đây khoảng hơn 3 tháng, chúng tôi có thực hiện hai chương trình âm nhạc nói về dòng tân nhạc Việt Nam trước và sau năm 1975 với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Nhật Ngân. Không ngờ đến ngày hôm nay ông đã ra đi. Qua làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, Vũ Hoàng xin được gửi lời phân ưu đến gia đình và mong ông yên giấc nơi chín suối. Trước khi khép lại chương trình âm nhạc này, mời quý vị cùng nghe lại bản Xuân Này Con Không Về qua tiếng hát của ca sĩ Quang Lê.
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh trưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má. Nếu con không về chắc mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em ấm, mẹ ơi con xuân này bằng.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng thứ hai, ngày 30 tháng 1 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vũ Hoàng và toàn ban chúc quý vị một tuần làm việc mới, an lành và may mắn.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.